Vấn đáp chứng đạo ca 56. Bảo rằng không nhưng không được nói ngoan không, rằng là có mà không nói là thật có. Không là không cái gì, có là có cái gì.
Kinh điển Phật ta gọi là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Có dục, có sắc, có vô sắc, gọi là tam giới đó, đều là do tâm của ta. Do tâm của ta mà cái cõi của ta ở đây nó thành dục, hay là sắc, hay là vô sắc, đều là do tâm của ta. Đây là tam giới duy tâm. Có dục, nếu như người nào trong chúng ta mà còn nhiều dục vọng, trong đó có dâm dục, tham dục, thực dục, tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục, nói chung là lục dục, thất tình, mà chúng ta say mê, chúng ta đắm đuối trong đó, chúng ta vùi mình lặn hợp trong đó, thì cái cõi của chúng ta ở đây nó thành ra dục giới. À, cái tiếng duy tâm là vậy đó, tam giới duy tâm là vậy đó. Dục giới là duy tâm, nó tâm mê, mê các thứ dục, thì cõi chúng ta ở là dục giới. Khác hơn cái người mà sống trong vùi mình lặn hợp trong cái biển dục giới, trong cái biển dục, ta là ta được lên cái bờ, ta được qua cái bờ, ta leo lên bờ biển rồi, ta không còn lặn hợp với cái biển dục nữa. Thế thì là cái đất đai trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá này người ta có quyền thọ dụng, mà người ta không có đau khổ vì những cái vật chất. Thọ dụng vật chất bình thường mà không có đau khổ vì vật chất, hoặc là nhẹ bớt, vơi bớt cái đau khổ, không có nặng nề chìm đắm ở trong cái vật chất. Thế thì là cái người này là cũng ở đây, ở trên cái mặt đất của Việt Nam này, mà nó thành ra đây là cõi sắc. À, đây là cõi sắc, cõi sắc, chữ sắc đây tức là cõi cảnh giới vật chất, mà mọi người đều có quyền thừa hưởng, không có gì trở ngại cả. Nhưng mà nếu mình đam mê nó, đam mê cái vật chất này á, mà đam mê thái thầm đó, thì nó biến thành ra cái cõi sắc này là nó thành ra cõi dục. Vì trong cái vật chất đó nó có tài, có sắc, có danh, có thực, có thì, nó duyên sinh ra trong đó mà mình đam mê nó, thì cái cõi sắc nó lại thành ra cõi dục. Mà người xa lìa được cái dục vọng của lục dục rồi, coi như leo lên cái bờ biển dục vọng rồi, thì người này thọ dụng cái vật chất bình thường, gọi đó là cõi sắc. Đó là như giới duy tâm rồi. Còn một giới nữa là vô sắc. Đạo vô sắc là ai? Cũng chúng ta thôi, cũng tâm chúng ta thôi. Tâm chúng ta rất là sợ hãi cửu thiên quyền nữ, ngọc hoàng thượng đế, nam cực tiên ông, tề thiên đại thánh, diêm dương, nhất điện bình đẳng dương, nhị điện thái xương dương, tam điện tống đế dương, vân vân, và ngưu đầu mã diện vân vân, mà cái đó không bao giờ hiện thực được, không bao giờ có. Vậy mà chúng ta không sợ cái nhân và cái quả hiện tại, mà chúng ta chỉ nâm nấp lao mà sợ những cái thứ mà sau này chết rồi nó hành ta. Thế thì là sợ như vậy là chính ta trở thành là người vô sắc giới, hoặc là chúng ta trở thành là cái người mà mong mỏi ước ao cầu sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng là trở thành người vô sắc giới. Chúng ta mong là mỏi sau này chết rồi chúng ta sẽ về một cảnh giới niết bàn hoàn toàn an lạc thanh tịnh, cũng là biến cho chúng ta, tự biến chúng ta thành người vô sắc giới. Nghĩa là mình tưởng tượng, mình mong chờ, mình hy vọng một cái cõi mà không bao giờ có hiện thực. Do đó cho nên ta gọi là tam giới vô an, là người ta giới duy tâm là vậy. Tam giới duy tâm, ba cõi đều là do tâm của ta. Nói như vậy chắc gì nói ủa sao lạ, hôm nay nói nghe này hơi mới à? Ừ, mới thật đấy, nhưng mà không có mới gì hết á. Bởi vì chúng ta đã học từ lâu rồi, pháp giới là nhất chân cái mà, nhất chân nhân có nghĩa là nó cái chân lý đó, có đó là một thôi, không có cái hai. Không có cái vùng nào gọi là cái vùng đó đất, cái đó là gọi là khổ. Cũng có cái vùng nào gọi là cái vùng đó là cái đất nước đó là vui. Pháp giới là nhất chân mà vui hay khổ là do có tâm của con người. Con người nhiều vô minh dục vọng là con người đó khổ. Còn con người mà quá giải hết phiền não vô minh dục vọng, mình nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì con người đó ở đâu cũng đều không khổ. Ví dụ như đất nước Việt Nam cái đồng đô la nó quý giá vậy, chẳng lẽ mọi người đi qua nước Mỹ là đều sung sướng hết rồi sao? Không có. Rồi còn những người ở Việt Nam này, cái đồng tiền của mình thấp giá hơn tới 13.800 mới được 100 đô. 13.800 mới được 1 đô chứ. 1.300.000, 1.300.000 mới được là 100 đô. Thế thì là vậy là người Việt Nam này là khổ ghê gớm lắm rồi sao? Thật sự nó có phải vậy? Mà tôi nói cái đó thì dù có lộn không sao, chứ ai rành là cứ nói lại. Ai rành là cứ nói lại, chứ đô lâu lâu ta mới cho có đồng rồi sao nhớ được. Cho nên nói lộn mà nói lại cái tỷ lệ đó mà. Còn ai mà có cái máy nhắn tin đó thì cứ bấm nó vậy là nó cho biết là bữa nay là 1 đô là bao nhiêu, 100 đô là bao nhiêu. Tôi nhớ đại khái là 100 đô mình đổi được nhiêu, đổi được được 1.390.000, là đấy vậy. Vậy đó. 1.000 đô mình đổi được 13.900, là đấy vậy. Thế thì chẳng lẽ là hả, ai đi qua Hoa Kỳ là sướng hết à? Đâu có. Qua Hoa Kỳ cũng làm ăn dữ lắm. Là ăn tám tiếng mà cái tay như liên tục chứ không có được mà ngồi giống như bên đây mà lâu lâu rồi còn lấy kiếm ra dòm rồi lâu lâu rồi còn vũa móng tay là không có vụ đó nha. Là ăn bên Hoa Kỳ là không có vụ đó à. Ê mà là có đó xin đừng đi Hoa Kỳ nha. Lâu lâu lấy cái bóp ra cái vỡ rồi bây giờ coi lại mặt sao lát lấy bóp rồi vũa thật ký rồi cái toán nữa. Đây là đa số là ngon làm vậy đó. Chứ qua Hoa Kỳ không có, liên tục, phải làm cái gì cho nó rồi cái đó. Mai Việt Nam này cũng vậy, mai mà vô công nghiệp là mai khâu, anh phải lánh cái bâu, anh phải làm qua cái bâu rồi là đưa qua cái khác, là cái bâu nó tới khác, bâu cái dây chuyền kia nó đưa tới. Cho nên đi Hoa Kỳ cũng vẫn phải làm ăn, ở Việt Nam cũng vẫn phải làm ăn, mà thậm chí người Việt Nam không vô những cái công kỹ nghệ cao cấp như vậy. Người ta làm ăn bằng cách như là nông dân rất là bình thường, mà ta còn hạnh phúc hơn cũng có nữa cơ. Đâu có phải gì là ở Việt Nam mà cực khổ đâu. Ta làm ăn kiểu người vườn ao chuồng đó, ta tự tại, ta thông dong, ta muốn làm, ta muốn nghỉ, miễn hết công việc là thôi. Thế thì đâu phải là gì đồng tiền Việt Nam mà cái tỷ lệ nó thấp, rồi ai cũng khổ, không phải vậy. Hiểu được cái chân lý đó rồi đó, thì là mình hiểu cái vấn đề là pháp giới nhất chân là vậy đó. Nghĩa là nó có một thứ thôi. Không có chỗ nào là vùng đất khổ, cũng có chỗ nào là vùng đất vui. Mà cái vui khổ ở đây là chủ yếu là cái vui khổ là tâm bệnh, cái bệnh khổ của tâm. Chứ còn cái vật chất thì là không có đáng gọi là vui khổ đâu. Có những vùng đất người ta, vật chất người ta rất là mộc mạc, là giản dị, là đơn sơ, mà người ta vẫn có an lạc, có hạnh phúc. Còn có những cái vùng mà làm ăn là tiền bạc, tiền rừng bạc biển, ăn xài ngựa xe như nước, áo quần như nem, vậy mà vẫn đau khổ tràn ngập. Do vậy cho nên cái vấn đề của Đạo Phật nói không phải là dựa trên cái sự xoa qua hào nhán của vật chất, mà vấn đề là cái thế giới đó là thế giới của tâm linh. Cho nên ta bà hay tịnh độ là dựa vào cái thế giới của tâm linh, chứ không phải là dựa trên cái vùng đất nghèo, dùng đất giàu. Để ý cái đó mà học đạo đó nha. Thành ra cái từ tam giới duy tâm đó. Để ý từ ta bà hay cực lạc cũng duy tâm. Tuy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tâm mình thanh tịnh là chỗ mình ở là cõi Phật thanh tịnh đó. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải cái tâm mình thanh tịnh. Do vậy cho nên bất cầu chân, bất đoạn vọng. Câu rất là nghe nó rất là lạ tai, nhưng mà thật là chân lý liễu nghĩa thượng thừa đó. Đừng có cầu cảnh giới cực lạc gì hết, càng không phải đợi chết rồi mới được vãng sanh qua thế giới đó. Không, không cầu cảnh giới niết bàn ở đâu hết, càng không phải đợi chết rồi mới được có niết bàn. Mà tất cả những bậc A-la-hán cùng đi khất thực với Đức Phật mỗi ngày, Phật có vô thượng niết bàn, A-la-hán, dương giác, độc giác đều có hữu thượng niết bàn, đều có niết bàn ở trên mặt đất này đó. Chân lý là mình phải học vậy đó. Cho nên không có gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi vô sắc để mà mong cầu ở đâu. Cho nên ta gọi là bất cầu chân là vậy đó. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như quyển, vô vi vô cỡ diệt bất thật chứ không qua ngôn. Vọng là hiển chi chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. Cho nên bất cầu chân bất đoạn vọng. Nếu mà cầu chân đoạn vọng là vọng chân đều là vọng. Vì cái gọi là chân nó không có, không có đâu có hết, làm sao anh cầu được. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất bất nhị, quân danh cực lạc, tịch quan chân cảnh, cá trung quyền, Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân, tùy xứ hiện. Tâm nào mà an lành thanh tịnh là Phật Di Đà hiện vào đó rồi, là người đó là Phật Di Đà rồi. Anh còn kiếm Phật Di Đà ở đâu nữa? Cầu ghê gớm chứ không phải nhiều đâu. Thành bất cầu chân, bất đoạn vọng. Người chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng. Vì sao vậy? Thì vốn biết rằng chân vọng chẳng có gì. Chân ở đâu? Đất nước quê kỳ đồng tiền cao như vậy, đất nước Anh Lê tiền cao vậy là sung sướng tuyệt đối ư? Không hề. Tiền bạc thấp như đất nước ta vậy ai cũng đều khổ sở ê chệ ư? Không trúng. Cho nên vấn đề chân vọng không có gì, mà vấn đề là do tâm. Tâm của ai đó có tỉnh thức, có chánh niệm, có tri túc. Tri túc là thường lạc, mà đa tham là đắc ưu. Đa dục là vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Thế thì là cái người thiểu dục vô vi thì ta đâu cần gì phải qua nước Anh, mà ta đâu cần qua nước Mỹ ta mới được là tự tại đâu. Mà ở đây nè mà vẫn thân tâm tự tại được. Đâu phải có 5-10 cái chùa mà chấn chở như là hòa cung điện của các hoàng gia, của các nước vậy mới gọi là người đó mới được là an nhiên tự tại đâu. Không, cái đầu không có không gian. Có khi không gian bên ngoài mênh mông vậy, ở chỗ dường như gần như núi, gần như rừng vậy, mà kỳ thật cái đầu của cái người không có không gian thì không bao giờ sung sướng được. Cho nên là vốn biết rằng chân vọng chẳng có gì. Bảo rằng không nhưng không được, nói ngoan không, để ý thì không và có rồi nè. Không là không cái gì, còn có là có cái gì. Đạo Phật nói thì chỉ pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đấy, không đây là không cấu. Không có đạo Phật nói đây là sự vật hiện tượng trên cõi đời này không hề có cấu. Vì không cấu cho nên cũng không hề có tịnh. Và không cấu không tịnh cho nên là giảm pháp không hề có tăng. Chẳng hạn như cái mặt biển mà mình thấy nó ồ ạt, thậm chí có lúc lên sóng thần mà nó chìm mà hàng trăm chiếc thuyền với tàu á, mà lúc đó là mình nói nước biển tăng ư? Không đâu, không phải nước biển tăng. Cái đó là duyên cớ ở bên ngoài. Cái đó là sự bất bình thường của thời tiết, của khí hậu. Chứ không phải vì là sóng cao, sóng thần mà lúc đó nước biển tăng. Rồi cái lúc mà nó thấp xuống lên lăng tăng, nó hiền diệu vậy là lúc đó nước biển cạn bất ư? Không, bất giảm. Thành ra không đây là dạng pháp. Thực tính của nó là không hề có sanh. Sanh mà không hề thật sanh. Sanh để rồi diệt. Cho nên gọi là bất diệt. Mà diệt á, không hề thật diệt. Diệt để rồi có điều kiện, có duyên cớ thì trở lại, sanh trở lại. Cho nên không là không cái đó đó. Bất tăng là khi thấy ảo ạt lô nhô đầy vậy mà không gọi là thêm. Mà khi mà là nước nó vẫn lặn, mặt biển nó lặn xuống không gọi là bớt. Đó là mình nói nước biển mình ví dụ à, còn ở trên cái thế gian này nó cũng vậy thôi à. Mọi vật đều là vậy hết. Ví dụ như là mình hiện giờ đây trên thế giới và phá rừng dữ lắm là mình thấy là rừng làm như nó diệt bớt cái chứ gì. Không, diệt là tại mình. Nhưng mà lúc nào đó mình đừng phá rừng nữa thì rừng nó sẽ mọc trở lại, cho đời sau vẫn là rừng, không có gì mất hết. Những cái loài cọp, những cái loài mà chim quý bây giờ có những thứ gần diệt chủng, bây giờ người ta bồi dưỡng nó, ta cấm nó không cho săn bắt nữa, thì rồi đây nó sẽ sanh trở lại thôi, nó sẽ đông nhiều trở lại. Do vậy cho nên là sanh không thật sanh, sanh để rồi diệt, mà diệt cũng không hề có thật diệt. Diệt rồi duyên nhân thế thì thế như thế rồi đây sanh. Do vậy nên bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Cõi đời này cấu ư? Không. Nếu cõi đời này cấu làm sao A-la-hán thành được A-la-hán? Nếu cõi đời này cấu là Đức Phật Thích Ca làm sao thành được Vô Thượng Bồ Đề? À, do vậy nên sự thật là con người trên con đời này không có cấu. Mà cấu, ai cấu là tại mình không tỉnh thức, mình không giác ngộ, mình không nhận thức chân lý, mình không sống đúng chân lý, cho nên cái cõi đời này nó thành ra thứ tham vọng, nó thành ra cấu. Cấu đây là nguyên nhân đau khổ, chứ không phải là dơ dái, hôi hám, tanh hôi này kia, cái thứ đồ đó Phật không có nói đâu, đồ đó quá. Đồ đó là chỉ cần rửa, là nhảy sông tắm, rửa là hết, chứ có chuyện gì đâu. Đây tôi nói vấn đề là cấu này là phiền não vô minh, là nguyên nhân đau khổ cơ. Mà sự thật có đời này nó đâu có cấu. Kể cả cái thứ độc hại nhất là cần sa ma túy, mà cái cần sa ma túy đâu có phải là cái chất của nó làm cho cấu mọi người. Tại mọi người sử dụng sai, nó thành là cấu đó chứ. Thành là nguyên nhân độc hại, quỷ diệt cái tuổi trẻ đó, thế hệ trẻ sau này là tại do dùng sai, tại do dục vọng đê hèn tầm thường, muốn thưởng thức những cái kỳ quặc không cần thiết cho cuộc sống, cho nên nó tàn phá cơ thể, rồi nói rằng ấp hiện ma túy là cái thứ độc hiểm, độc hại. Chứ nó là vị thuốc kia mà, nó làm thuốc kia mà. Do vậy cho nên là bất tăng bất giảm, bất cấu bất tỉnh. Nếu như thế giới này mà nó tỉnh thì chẳng lẽ là mọi người là không còn ai là bị vô minh phiền não làm đau khổ à? Nhưng mà sự thật có người vẫn bị phiền não vô minh làm đau khổ ghê gớm, đau khổ chịu không nổi phải tự tử. Do vậy cho nên là nó được tỉnh thì nó cũng phải là tỉnh. Cho nên trong cái gọi là, trong cái gọi là không đây á, mỗi lần không mà không được nói chân không đây, không đây là không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, tức là những cái đó nó không có cái tự ngã, cái tự thể cố định nào hết, đều là duyên sanh hết, chứ không phải là không, là cái này không có nha. Không đây là không có tự ngã, không có tự thể, do tất cả những cái duyên trùng trùng vô tận mà nó sanh ra. Cho nên là bảo rằng không mà không được nói là ngoan không, không được nói là không có gì hết à. Có chứ, rằng là có mà không được bảo đó là thật có. Cho nên cái người Phật tử mà nói không là không cái gì. Không đây là không có cái tự ngã. Không đây là không thường. Không đây là không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Thấy được cái chân lý đó. Chứ không phải là bảo cái bình này hay không. Không có phủ nhận cái hiện tượng, nhưng mà phải thấy cho rõ cái bản chất của nó là không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tăng, không giảm, không đến, không đi. Chỗ này là phải thiền định nè. Phải thiền định mới học được bát nhã. Phải quán chiếu bát nhã mới học được bát nhã. Lấy cái đề tài này mà tu, ta gọi là quán chiếu bát nhã. Thì chư pháp cùng tướng bất sanh. Phải thiền định quán chiếu cho tới lúc nào mình thấy là sự thật là vạn pháp không thật sanh. Không đây là không sanh, chứ không phải là phủ nhận vạn pháp không sanh. Vì sanh không thật sanh. Thấy được cái đó rồi, quán ta bất diệt. Tại sao là sự vật là thay đổi, là sanh già bệnh chết nè, sanh trụ dị diệt thành trụ hoài không, mà nó bất diệt là sao? À, bất diệt đây là tại vì là sự thật có diệt, nhưng mà diệt để rồi sanh trở lại. Nó giống như là cái lượng sống nó cao vậy, cái nó thấp xuống vậy, thấp vậy coi như diệt chứ gì, nhưng mà rồi thấp đây thì nó lên trở lại, diệt để lại sanh, rồi sanh cao rồi thì đi quăng xuống sanh để lại diệt đó. Cho nên không là cái đó, không là không sanh thật, sanh mà không thật sanh. Cũng như chúng ta đây là sanh đây nè, có thật sanh đâu. Múa mai quay cuồng trong vòng nghĩa là mấy mươi năm mà rất có người dễ, tương đối dễ, có người rất khó, để rồi diệt, để rồi già chết đấy mà. Nhưng mà với cái tuệ nhãn của đạo Phật mà nhìn nó cái già chết này rồi không có mất hẳn, cho nên đừng có sợ. Phải đọc cái bài kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh sinh tử du du vô định trị, bằng cớ là ngã sư đắc kiến nhiên năng, Phật đa kiếp tàn di nhẫn nhục tiên. Thế thì vấn đề là sanh không thật sanh, cho nên diệt không thật diệt, đó là bất sanh bất diệt. Không là không vậy đó, bất cấu. Vì là con người, bản chất con người nó không thật cấu, cho nên người ta mới thành thanh văn dương giác bồ tát và phật được. chứ nếu nó thật là cấu thì làm sao mà nó thành được cái ông gì? Nếu nó là cục phân thì ai làm sao cho nó, cho nó đẹp đẽ thì nó thông thoát được. Nó không phải là cục phân, cho nên á người ta mới có thể xông ướp, người ta mới tạo được, người ta làm cho nó trở thành thông thoát được. Do vậy cho nên là bất cầu, trên con đời này bất cầu, con người cũng bất cầu. Nhưng mà bất cầu là vậy là tỉnh ư? Không, không, đây là không tỉnh. Tại vì nếu tỉnh thì mọi người là a la hán hết à, là bồ tát hết, là phật hết à. À, do vậy cho nên cái tỉnh này không phải tỉnh, mà ai đó biết tu tư duy quán chiếu thiền định thì tâm hồn họ tỉnh, thì nó làm ra nó trở thành tỉnh. Chứ không của đạo Phật là không đó đó, bất tăng bất giảm, không hề có thêm, thêm rồi để rồi phải bớt, cũng như hãy có sanh rồi thì phải có tử, đều là do tâm của con người tạo ra. Chẳng hạn như là cách đây là 50 năm đó, vấn đề mà tăng con người, tăng nhân số đó mà. Một nhà vậy có thể là ta sinh ra tới 9-10 người con, có người 13, 14, 15 người con. Thế là nó tăng giọt vậy đó. Nhưng mà bây giờ do tâm của con người nhận thức được cái thế giới này, nếu mà nó tăng kiểu đó là lương thực thiếu, nhân mãn không cho ở. Thế thì bây giờ ta đề xuất trên thế giới là một người gọi là hai con thôi. Một con thì được khen, hai con là coi như là điểm quy định, còn ba con thì bớt lương, bốn con thì đuổi việc, đại để như vậy. Đó là cái nguyên nhân mà nó làm cho cái nhân mãn nó phải hòa bình trở lại, lần lần nó trở lại cái mức bình thường nè. Do vậy cho nên là tam giới duy tâm là cái chỗ đó. Thành hai câu đó hay lắm, bảo rằng không nhưng không được nói, được hiểu là ngoan không, rằng là có mà không nói là thật có. Có là có cái gì? Không là không cái gì? Đây, cái tấm này đây, bây giờ mình nói là hiện giờ nó là không. Không đây không phải là cái tấm này là không, là không có gì. Đây là cái tấm này nè, nhưng mà ta nói cái tấm này là không. Nói vậy chưa có trọn nghĩa đâu, mà bảo là không là không có cái gì. Không có đựng lửa hộp é, hay là không có đựng hộp bí, hộp dưa, hay là không có đựng nước trà, nước lá hán quả. Đó, không là không cái đó, chứ không phải cái tấm này là không. Và hiện giờ tấm này ai cũng nói tấm không chứ gì. Thì thật vẫn có đâu nè, là có không khí đấy chứ. Thật ra cái chữ không của đạo Phật là đừng mở rằng không mà không được nói ngoan. Ngoan không, nó không phải là không có gì. Ở đây tôi muốn nói cái không đây là đương thể tức không, nghĩa là phải nhận thức được cái chân lý là vạn pháp có mà là có duyên sanh, cho nên nó như quyền. Chỗ này là tư duy cực kỳ, mà cái này nó lợi vô cùng lợi.